Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khi mình là cho rằng đó, cõi sống trên dương gian là cõi tạm đó, chúng ta dễ dẫn đến một niềm tin đó là cho rằng đó, cõi âm, tức là dưới âm phủ, dưới lòng đất đó, là cõi vĩnh hằng. Quan điểm này đó, đã được hai nền văn hóa lớn tin và truyền bá, đó là văn hóa Nho giáo của Trung Quốc qua chủ trương sanh ký tử quy, sống gửi tạm bợ, chết về với âm phủ vĩnh hằng. Và nền văn hóa còn lại đó là của Ai Cập. Cho nên trong thời gian trị vì đó, thay vì lo cho dân, cho nước, các vị vua thường cạnh tranh xây dựng kim tự tháp phá kỷ lục so với các vị tiên đế. Dưới đế của kim tự tháp thường chôn cắt theo kim cương, ngọc ngà, châu báu. Và sau khi ướp xác nhà vua đó, người ta đồng thời chôn sống theo hoàng hậu, công tần, mỹ nữ, để cho vua tiếp tục hưởng thọ, hưởng thụ đó các khoái lạc trần đời như khi còn sống ở trên dương gian. So hai nền văn hóa vừa nêu đó thì Trung Quốc có tiến bộ hơn, đó là thay vì chôn người thật, Trung Quốc làm hình nộm; thay vì chôn vàng dòng thật, Trung Quốc làm giấy vàng mã; thay vì làm kim tự tháp thật, nhà thật, Trung Quốc làm bằng nhà vàng mã. Nhưng mà điểm giống nhau giữa hai nền văn hóa này đó là đều cho rằng mấy chục năm trên dương thế là tạm bợ. Mà theo đạo Phật đó, thực tế đó thì nó vô thường, chứ nó không đến nỗi là cõi tạm, bởi vì sau khi chết đó, con người tiếp tục đi đầu thai. Điều thứ hai đó, đạo Phật đó thì không cho rằng có một cõi âm theo nghĩa đó trở về với chính suối mà dân gian Việt Nam thường nói. Hoặc là trong dân gian đó, người ta cũng thường nói rằng là khi qua đời đó, người chết trở về với hương hồn của ông bà cha mẹ trong nhiều thời quá khứ. Việc đó theo đạo Phật cũng không thể nào xảy ra được. Trong bài giảng chính chúng tôi có nói rằng đó, theo Phật giáo Nguyên Thủy, sau khi chết đó, trung bình vài giây đến vài phút là tái sinh. Trong đạo Phật Đại Thừa, mở một hoạt đơn Đại Thừa của Trung Quốc thì thời gian tối đa để tái sinh là 49 ngày. Dầu là theo Phật giáo Nguyên Thủy hoặc là đạo Phật Đại Thừa, là người tu học Phật đó, chúng ta không nên tin có một cõi âm vĩnh hằng ở dưới lòng đất. Do vậy, những lời đồn thổi trong dân gian tương tự như sau không nên tin. Đó là thứ nhất, cho rằng đó, nơi nào đã từng xảy ra tai nạn giao thông thì trung bình đó, trong vòng một năm sẽ có người chết thế mạng để hương linh cũ đó có cơ hội được tái sinh. Thứ hai, cho rằng nơi đã xảy ra chết chìm do chết đuối, do giọt bẻ, thì trung bình sau một năm có người chết thế thì hương linh mới được tái sinh. C, cho rằng đó, hương linh tiếp tục tồn tại ở dưới mộ huyệt, ở nhà thờ từ đường, ở bàn thờ, ở di ảnh, ở những thước phim video, thì tất cả những niềm tin đó đó theo Phật giáo là mê tín. vì nó không có thật. Trung bình á, 10 tháng một người chết có mặt với tư cách là một cô cậu bé mới. Trường hợp sanh non là 8 tháng, trường hợp sanh muộn là 12 tháng thôi. Đây là quan điểm triết lý về tái sinh của Đạo Phật, khác rất nhiều so với các tôn giáo khác. Và dựa vào nhà Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì rõ ràng đó, hình ảnh địa ngục chỉ là một phương tiện để giáo dục đạo đức thôi. Bởi vì tất cả đều tái sinh ngay lập tức, thì còn đâu mà tồn tại ở dưới địa ngục. Vào dưới địa ngục đó là được đưa vào trong Phật giáo khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Và đối tượng được giáo dục bởi học thuyết này đó là những thành phần cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ. Tức là tất cả các hình thức tù đài, thậm chí là tử hình trên dương thế đã không còn đủ sức áp phê về phương diện răn đe. Và do đó đó, học thuyết địa ngục xuất hiện nhằm giúp cho những thành phần đó đó có vẻ là nổi da gà, rợn tóc gáy khi nghe đến các hình thức trị phạt quá nghiêm khắc, quá nặng nề, quá dai dẳng từ kiếp này sang kiếp khác, để từ đó đó họ nỗ lực quay đầu vào bờ, chứ bằng không đó tiếp tục lúng lúc trong con đường tội lỗi. Cho nên dầu là học thuyết được giới thiệu về sau không chính do Đức Phật thuyết giảng, giá trị đạo đức của học thuyết địa ngục vẫn rất là tích cực. Ví dụ như khi còn nhỏ đó, cha mẹ ông bà chúng ta thường răn nhắc các cháu, nếu ăn cơm để cơm rơi đổ ở dưới đất đó, thì sau khi chết mỗi một hạt cơm trở thành một con giòi. Nếu không ăn liền, không ăn hiền ở lành, phạm pháp trái đạo đức, thì khi chết bị đọa xuống quả ngục, bị trừng phạt. Nghe những lời nói đó, các cháu đó chưa phát triển ý thức, nhưng mà vì muốn mình không trở thành là đối tượng bị trừng phạt, các cháu cố gắng ăn không rơi đổ cơm. Và bằng cách này đó, các cháu đang thể hiện lòng biết ơn đơn giản của mình dành cho những người nông phu nghèo khó vất vả để có được gạo, bột mì, rau quả, củ, ngũ cốc cho con người ăn. Như vậy cũng cùng hướng đến một mục đích giống như nhau, nhưng mà cái cách biểu đạt diễn tả đó của người mẹ đối với con cái là khác. Còn của các nhà tôn giáo yêu cầu tín đồ của mình nhớ ơn những người đã trực tiếp làm ra những sản phẩm này là có phần khác nhau. Chính vì thế đó, mặc dầu về triết học Phật giáo sâu sắc đó, địa ngục là một phương tiện để giáo dục, nhưng mà giá trị đạo đức của học thuyết đó là rất cao. Cho nên trong rất nhiều tình huống khi giải thích về học thuyết địa ngục và nói về những tác hại của nó đó, vẫn có những tác dụng răn đe nhất định đối với những người không tin về nhân quả nói riêng, không tin vào sự tái sinh ở kiếp sau nói chung. Hay nói một cách khác đó, nhờ tin vào nhân quả và kiếp sau, con người chúng ta khi còn sống nỗ lực làm những việc đáng làm, và ở một số tình huống tích cực hơn là nỗ lực làm những việc khó làm và có giá trị, để hành động chúng ta có những cái giá trị lợi ích thiết thực bây giờ và tại đây cho mình và cho người khác. Xin đi câu hỏi khác.